là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh đội quản lý thị trường số 4 tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật thương mại cho người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên và Văn Yên. Tiếp đó là ghi nhận người cao tuổi thành phố Yên Bái đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Yên Bái, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân cụm thi đua số 1 khu vực Trung Du và miền núi phía Tây Bắc năm 2019. Kết luận hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao vai trò hội nông dân trong cụm thi đua số 1. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 0405 về tăng cường phát triển quản lý và nâng cao chất lượng hội viên nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần vào quá trình đổi thay ở khu vực nông thôn, tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác hội và phong trào nông dân.
Trong tuần qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2019. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong gần 30 năm qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia góp ý xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, đặc biệt là đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, phát huy mọi tiềm năng trí tuệ, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ, xây dựng hội lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Cuối tuần qua, đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Van der Mark đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, triển khai một số dự án thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển du lịch tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng mong muốn chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Van der Mark tại tỉnh Yên Bái sẽ chia sẻ kinh nghiệm về phát triển du lịch với tỉnh Yên Bái, đồng thời hỗ trợ xây dựng website nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh cũng như các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Van der Mark đánh giá cao về chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện khá bài bản, chi tiết và đặc biệt phù hợp với xu thế du lịch hiện nay. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái có thể gắn kết các điểm du lịch nổi tiếng ở các tỉnh lân cận để phát triển loại hình du lịch sâu tourist. Đây là lợi thế để du lịch Yên Bái thu hút khách du lịch trong nước và nước ngoài.
Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 vừa tổ chức hội nghị thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đến nay, huyện Trấn Yên có 21 trên 21 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Thành phố Yên Bái có 8 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Nghĩa Lộ có 3 trên 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí đánh giá huyện Trấn Yên đủ điều kiện đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp đồng giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Dự hội nghị, đại diện các địa phương giao quân, các ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các đơn vị nhận quân thuộc Bộ Tổng tham mưu, Quân chủng phòng không, Không quân và Quân khu 2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị nhận quân thống nhất nội dung ký biên bản hợp đồng thực hiện các công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Với chất lượng tốt, đặc biệt là tuyển chọn 110 tân binh bàn giao cho các đơn vị quân đội và trên 150 tân binh bàn giao cho công an.
Cuối tuần vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái theo quyết định số 2939 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Điển, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Bình được điều động đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp người dân phân biệt được hàng thật, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là vào dịp cao điểm cuối năm, giáp Tết Nguyên đán, những ngày này đội quản lý thị trường số 4 tỉnh Yên Bái đang tích cực tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động thương mại và phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm tại các xã vùng sâu vùng xa, khu vực chợ nông thôn trên địa bàn huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Chợ Tân Đồng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên mỗi tháng tổ chức họp 6 phiên, là nơi trao đổi hàng hóa của bà con trong xã và các vùng lân cận. Quy mô hàng trăm gian hàng với đủ các loại thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng, quần áo, giày dép. Chính vì vậy, việc tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động thương mại và phòng chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019 tại khu vực chợ đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người dân. Chị Lý Thị Vui, thôn 7, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Cứ đi chợ thì người dân tộc cũng không biết gì. Bây giờ thì chứ thì không biết bởi vì là như thế. Thì bây giờ thì mới biết là phổ biến như thế này thì mới biết là cái nào thật, cái nào giả. Mọi điền thì đi chợ thì dùng rất nhiều bởi vì cũng chưa hiểu biết gì.
Anh Tạ Văn Lợi, thôn 5, xã Tân Đồng thì cho hay.
Tôi rất cảm ơn tất cả mọi người đã đến tuyên truyền và để phân tích cho dân chúng tôi biết là chỗ nào là hàng thật, chỗ nào là hàng giả. Bởi vì là trước kia tôi đi mua, tôi cũng không thể hiểu được là bên nào là hàng thật, bên nào là hàng giả. Đấy, bởi vì cái nhãn mác nó rất là giống nhau. Bây giờ cái nào nó cũng như cái nào. Thì chúng tôi đi tiêu thụ mà mua về ăn thì tất cả những các món hàng ấy thì là tôi chỉ biết đến hàng, đến quán là tôi mua, chứ còn tôi chưa biết phân biệt được cái nào là thật và cái nào là giả.
Chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động thương mại và phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019 tại các xã vùng sâu vùng xa, khu vực chợ nông thôn trên địa bàn huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên được đội quản lý thị trường số 4 tỉnh Yên Bái tổ chức từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12 2019 tại các xã vùng sâu vùng xa của hai huyện. Tại huyện Trấn Yên, đội đã tổ chức tuyên truyền tại các xã như Kiên Thành, Hưng Khánh, Vân Hội, Tân Đồng và thị trấn Cổ Phúc cho khoảng 2.000 lượt người dân. Trong mỗi buổi tuyên truyền, đội đã hướng dẫn cách phân biệt hàng giả, hàng nhái trên mẫu mã của 70 sản phẩm mà người dân hay sử dụng để giúp người dân có thêm kinh nghiệm khi đi mua hàng. Cho biết thêm về vấn đề này, đồng chí Phạm Thế Minh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 4 tỉnh Yên Bái nói.
Đội quản lý thị trường số 4 chúng tôi tập trung chủ yếu vào các cái mặt hàng tiêu dùng hàng ngày của người dân như là mì chính, bột giặt, dầu gội đầu rồi và một số các cái mặt hàng tiêu dùng thông thường khác hàng ngày. Thì qua các cái đợt tuyên truyền này thì là đã nâng cao cái sự hiểu biết cho người dân và người dân tự nhận biết được cái hàng thật, hàng giả và nâng cao cái tinh thần cảnh giác để kịp thời thông báo cho các lực lượng chức năng khi phát hiện ra các cái cơ sở có dấu hiệu là kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn.
Thông qua các buổi tuyên truyền đã giúp cho người tiêu dùng và người bán hàng trên địa bàn nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hướng dẫn cách nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.
Trời xanh ngắm nhìn em bên anh rạng rỡ. cho em ngày mới, bầu trời xanh ngắm nhìn em bên anh rạng rỡ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các hoạt động góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, trong những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được các cấp hội người cao tuổi thành phố Yên Bái đặc biệt quan tâm chú trọng. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong trào đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi trên địa bàn, ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh thuộc chi hội người cao tuổi thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái thường xuyên luyện tập với những động tác nhẹ nhàng linh hoạt nên đã thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi tham gia. Tới đây các hội viên không chỉ được nâng cao sức khỏe thông qua những bài tập mà còn giúp phục hồi các chức năng của cơ thể, nhất là các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như bệnh khớp, bệnh huyết áp và tim mạch. Ông Trương Văn Thông, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh cho biết.
Với cái tinh thần tức là xây dựng cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để tạo sân chơi để duy trì sức khỏe và kích động cái tinh thần để nuôi dưỡng sức khỏe cho lớp người cao tuổi. Thế độ tuổi thì thế nhưng riêng là từ 60 đến 80 là các cụ rất là nhiệt tình tập. Thế quá trình tập thì cũng đã tạo được phong trào thể dục dưỡng sinh, rồi tổ chức biểu diễn thể dục cậy ngắn, thế phong trào văn hóa văn nghệ thì cũng thường xuyên đáp ứng các cái tổ chức chính trị xã hội của địa phương.
Chi hội người cao tuổi thôn Thanh Hùng hiện có trên 100 hội viên. Những năm gần đây, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được phát triển rộng rãi ở tất cả các chi hội người cao tuổi. Đây thực sự là một sân chơi bổ ích, là nơi người cao tuổi được sinh hoạt văn hóa tinh thần lành mạnh, động viên nhau sống vui, sống khỏe, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Bà Bùi Thị Minh, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh chia sẻ.
Việc tham gia về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thì tôi thấy rất là khỏe và nâng cao cái sức khỏe của hội người cao tuổi. Và các con các cháu nói chung là cũng rất là nhất trí đồng tình để cho mẹ cho bà đi tham gia. Thế nên đây là cái sức khỏe của vốn liếng của tôi. Thế nên là ngày nào tôi cũng đi tập dưỡng sinh và tối là đi tập văn nghệ để cùng với hội cho nó vui và để nâng cao cái đời sống và tinh thần của người già.
Đã thành thói quen cứ vào 6 giờ sáng và 4 giờ chiều hàng ngày, không khí sôi nổi lại diễn ra tại các điểm chơi bóng chuyền hơi của các hội viên trong câu lạc bộ bóng chuyền hơi của xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Không chỉ thu hút hội viên là người cao tuổi tham gia, phong trào bóng chuyền hơi còn thu hút thêm các thành viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Anh Nguyễn Thanh Phóng, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu nói.
Những người già ở đây cũng rất là hăng hái đấy, kể cả các có khi buổi chiều đánh về tắm rửa cơm nước xong có khi buổi tối đến các bà lại đến đây tập trung đánh khi đến 9:30-10 giờ mới về nghỉ. Đấy cũng là đây cũng là một cái bổ ích để cho các bà đấy với các ông là mang lại cái tiếng cười cũng như là cái niềm vui trong tuổi già thôi.
Chia sẻ thêm về phong trào thể dục thể thao xã Âu Lâu, bà Phạm Thị Nhàn, chủ tịch hội người cao tuổi xã cho biết thêm.
Phong trào thể dục thể thao vào xã Âu Lâu thì cũng được mấy năm rồi. Thế nhưng từ những năm trước thì riêng người cao tuổi chưa tổ chức được một cái giải bóng chuyền hơi. Thế nhưng đến năm 2019 này là chúng tôi đã tổ chức được một cái giải bóng chuyền hơi mà có 8 chi hội thì đã có 6 chi hội có đội bóng tham gia. Chúng tôi cũng thành lập cả các cái câu lạc bộ văn hóa văn nghệ. Thời gian tới thì chúng tôi cũng phát triển cái môn bóng chuyền hơi cho người cao tuổi là sẽ mạnh hơn và sẽ có những cái như là câu lạc bộ cờ tướng này, rồi là câu lạc bộ bộ thơ ca, như ở thôn Cống Đá là đã có một cái câu lạc bộ hoa mẫu đơn là chuyên các cụ chuyên là làm thơ.
Hiện nay 17 hội viên người cao tuổi trên địa bàn thành phố Yên Bái đều duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thường xuyên với nhiều hoạt động phong phú như bóng bàn, cờ tướng, bóng chuyền hơi và thơ ca. Nhờ phát huy hiệu quả, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức hội, đẩy mạnh phong trào sống vui sống khỏe trong hội viên người cao tuổi, đồng thời nhân rộng phong trào thể dục thể thao trong toàn thành phố, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, với 20 năm công tác, cô giáo Mạc Thị Ngát, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, không chỉ là một giáo viên có nhiều thành tích trong hoạt động chuyên môn mà còn được biết đến như người mẹ của những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta cùng gặp cô giáo tận tâm với nghề này qua phóng sự sau đây.
Dù không còn là cô giáo chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy, nhưng mỗi khi gặp cô giáo Mạc Thị Ngát thì Sùng A Xua và Hoàng Kim Chi, học sinh lớp 8B trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Lộ, lại chia sẻ rất nhiều chuyện về học tập, cuộc sống cho cô nghe. Một em là dân tộc Mông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã từng bỏ học ở nhà để lao động, giúp cha mẹ. Nhưng với sự quan tâm tận tình, động viên khích lệ của cô giáo Mạc mà mẹ của Sùng A Xua đã cho con đi học lại. Còn đối với cô học trò Hoàng Kim Chi thì hoàn cảnh éo le, cha mẹ ly hôn khi cô bé chưa lọt lòng. Ở với bà ngoại thiếu sự chăm sóc cộng với kinh tế khó khăn đã biến Chi thành một học sinh có dấu hiệu tự kỷ, bỏ học, tự nhốt mình trong bóng tối, bỏ ăn đến suy nhược cơ thể, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Nhưng sự quan tâm của cô giáo Mạc Thị Ngát với những sự chỉ bảo ân cần như một người mẹ đã làm em thay đổi hoàn toàn. Giờ thì cô bé đã thích đi học và giao tiếp, hòa đồng bình thường với bạn bè trong lớp, trong trường. Em Hoàng Kim Chi tâm sự.
Bố mẹ ly hôn, mới lại em sống với bà ngoại. Trong các cô thì em thích cô Ngát nhất. Cô dễ dàng ân cần đến nói chuyện với em, rồi cô đưa em lên trường gặp các bạn và khuyên em đi học. Cô Ngát là người ân cần dịu dàng, em coi cô như mẹ thứ hai.
Từ sự quan tâm ân cần yêu thương học sinh như con đã làm cô giáo Mạc Thị Ngát luôn tích cực trau dồi kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, có nhiều sáng tạo, sáng kiến để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Những tiết học giáo dục công dân lịch sử của cô Ngát như là những tiết học sôi nổi, hấp dẫn đối với học sinh, khuyến khích sự sáng tạo ở mỗi học sinh. Em Chu Hồng Tài, học sinh lớp 8A, nói.
Cô dạy rất là dễ hiểu, cô thì rất là vui tính nên trong giờ của cô lúc nào cũng không có sự căng thẳng. Và cô dạy thì cô hay liên hệ đời thực nên bài không khó. Qua những bài học thì cháu rút được cho bản thân mình những tính đạo đức tốt mà nên noi theo như tự giác trong lao động và sáng tạo trong lao động.
20 năm gắn bó với nghề là bấy nhiêu năm cô Mạc Thị Ngát luôn tâm niệm muốn dạy được trò tốt thì trước hết phải yêu thương trò. Tình yêu không chỉ qua lời nói mà chủ yếu qua những việc làm cụ thể hàng ngày. Cô giáo Mạc Thị Ngát tâm sự.
Bản thân tôi xác định rõ là một giáo viên đứng trên bục giảng, đặc biệt dạy giáo dục công dân, thì cô giáo phải là người có tư cách đạo đức. Cái phẩm chất đạo đức phải là phẩm chất đạo đức trong sáng và luôn luôn gương mẫu đi đầu trong công tác chuyên môn, trong công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là trong công tác giảng dạy giáo dục học sinh, xứng đáng để đồng nghiệp và học sinh noi theo. Riêng đối với bộ môn giáo dục công dân, tôi dạy học theo phát triển năng lực học sinh. Đấy là cái định hướng chung mà Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra hiện nay để giáo dục các em học sinh về những cái phẩm chất, năng lực cần có của con người hiện đại ngày nay. Và đặc biệt khi tôi dạy giáo dục công dân thì tôi có cái sự gắn kết, móc nối giữa giáo dục công dân với lịch sử. Bởi vì môn lịch sử là môn học cần thiết để học sinh nhìn nhận quá khứ nhìn nhận về cái chặng đường lịch sử mà cha ông ta đã từng xây đắp, gìn giữ, bảo vệ. Và cái thành quả ngày hôm nay, kể cả bản thân tôi cũng như học sinh được tận hưởng, đấy là những cái thành quả mà cha ông ta phải đổ mồ hôi và xương máu. Vậy thì với những học sinh trong nhà trường hiện nay, cái năng lực và phẩm chất cần có để phát huy được, giữ gìn được Tổ quốc, giữ gìn được chế độ xã hội chủ nghĩa, non sông gấm vóc mà ngày xưa ông cha ta để lại, thì cô giáo giáo dục công dân cần phải định hướng được cho học sinh. Trong một giờ dạy, các em học sinh rất hứng thú học tập. Chúng tôi không quá nặng về kiến thức mà dạy học trên cơ sở định hướng phát huy được năng lực của các em để các em yêu thích môn học, gắn kết giữa thực tế với bài học, gắn kết giữa bài học với bản thân học sinh, gắn kết giữa giáo viên, giữa học sinh và ngoài xã hội. Đặc biệt những chuẩn mực đạo đức và những chuẩn mực các pháp luật mà các em học được từ bộ môn này.
Yêu nghề mến trẻ đã luôn thôi thúc cô giáo Mạc Thị Ngát không ngừng phấn đấu. Không chỉ là một cán bộ công đoàn năng nổ mà cô còn có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá cao như dạy học tích hợp, giáo dục bảo vệ môi trường trong môn giáo dục công dân học bậc trung học cơ sở, giáo dục pháp luật qua môn giáo dục công dân cho học sinh bậc trung học cơ sở, giáo dục tích hợp, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh qua môn giáo dục công dân bậc trung học cơ sở, giáo dục kỹ năng sống trong môn giáo dục công dân lớp 6 bậc trung học cơ sở. Tất cả những sáng kiến này đều được đánh giá cao và áp dụng trong giảng dạy. Bên cạnh đó, cô giáo Mạc Thị Ngát còn đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và giải quốc gia, có nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Năm học 2018-2019, được Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái tặng giấy khen, đạt thành tích xuất sắc trong đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Thầy giáo Phan Quốc Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Lộ cho biết.
Trong công tác chuyên môn thì trước hết cô giáo Mạc Thị Ngát là một trong những cô giáo trẻ, tài năng, đồng thời hết sức tâm huyết với giáo dục. Đồng thời cô là cốt cán của cấp tỉnh và là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Đồng thời với đó thì trong công tác chuyên môn giảng dạy thì cô cũng đã thực hiện việc ôn luyện cho học sinh và học sinh đã được đạt các giải trong học sinh giỏi cấp huyện. Đồng thời với công tác là tổ phó của tổ chuyên môn khoa học xã hội thì cô cũng cùng với tổ trưởng để tham gia tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên trong tổ. Còn đối với trong lĩnh vực công đoàn thì cô giáo Mạc Thị Ngát cũng là một trong những chủ tịch công đoàn hết sức chăm lo cho đời sống của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường, đồng thời hỗ trợ tích cực trong hoạt động công đoàn của ngành để đoàn kết nội bộ và đồng thời nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ giáo viên, là nguồn động viên lớn cho toàn nhà trường và hỗ trợ cho bên nhà trường thực hiện tốt các nội dung trong công tác thực hiện nhiệm vụ của năm học.
Với những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, cô giáo Mạc Thị Ngát là tấm gương sáng cho đồng nghiệp và các em học sinh noi theo. Những đóng góp của cô giáo Mạc Thị Ngát đã và đang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Yên Bái, một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng. Như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ, thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Thông báo tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu mở rộng và nâng cao chất lượng các chương trình phục vụ khán thính giả, Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái thông báo tuyển dụng cộng tác viên dẫn chương trình phát thanh, chương trình truyền hình cụ thể như sau. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: nam 1 chỉ tiêu, nữ 1 chỉ tiêu. Tiêu chuẩn: tuổi từ 18 đến 25, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái, những người chưa có việc làm hoặc đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, ưu tiên những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng lĩnh vực phát thanh truyền hình. Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, truyền cảm, phát âm chuẩn, không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật, có khả năng đọc, dẫn các chương trình truyền hình chính luận. Yêu cầu dự tuyển gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý, 2 ảnh 4x6. Các ứng viên dự tuyển có thể đăng ký trực tiếp với bộ phận thường trực, phòng tổ chức hành chính, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong giờ hành chính. Điện thoại liên hệ: 02163852491 hoặc 0914386477. Bà Giang, trưởng phòng biên tập. Thời gian nhận đăng ký từ ngày 1 tháng 12 đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2019. Thời gian xét tuyển 8 giờ sáng ngày 14 tháng 12 năm 2019.
Từ đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.